Louis.
Kính thưa quý thính giả, nhà Trần, một vương triều có nhiều chiến công hiển hách, một triều đại xuất hiện nhiều tướng lãnh văn võ song toàn ở nhiều tầng lớp. Trong số đó có một vị tướng xuất thân dân dã, với biệt tài về thủy chiến, đã đục và đánh chìm nhiều chiến thuyền, gây kinh hoàng cho quân Nguyên Mông xâm lược vào thế kỷ 13. Chiến công và tên tuổi của ngài đã được ghi vào sử Việt. Qua chuyên mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Dũng tướng Yết Kiều của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Yết Kiều tên là Phạm Hữu Thế, sinh năm 1242 tại làng Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, là con của ông Phạm Hữu Hiệu và bà Vũ Thị Duyên. Vì cha mất sớm nên từ nhỏ Phạm Hữu Thế đã phải trôi nổi, lặn hụp trên sông nước để kiếm sống và nuôi mẹ, nên có biệt tài về bơi lội. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai và thứ ba, Phạm Hữu Thế với biệt tài về bơi lội đã lập nhiều công lớn, được vua ban danh hiệu đệ nhất đô soái thủy quân. Ông còn được vua và dân chúng nhà Trần gọi là Yết Kiêu, là tên một loài cá lớn. Nhiệm vụ của Yết Kiêu là đục thuyền giặc vào ban đêm. Khi màn đêm buông xuống, ông tìm cách vượt qua hàng lính gác và lặn xuống nước đục các chiến thuyền. Mỗi thuyền ông đục khoảng 20 lỗ. Đục được lỗ nào, ông dùng nùi dẻ nhét trở lại. Những nùi dẻ ấy đều được buộc lại với nhau bằng một sợi dây. Đến gần sáng, khi đục đủ số thuyền đã định, ông kéo dây khiến những nùi dẻ bung ra khỏi các lỗ bên dưới các chiếc thuyền, khiến hàng chục chiến thuyền bị đắm chìm mỗi ngày, gây kinh hoàng cho thủy quân Nguyên Mông. Sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thắng lợi, bản nhãn Lê Đỗ được triều Trần cử đi sứ sang Tàu để nối lại hòa khí và duy trì hòa bình cho Đại Việt. Yết Kiêu được cử làm trưởng quân hộ vệ cho Lê Đỗ. Trong lần đi sứ này, vua Nguyên Mông mến mộ tài năng của Yết Kiêu nên tỏ ý muốn gả công chúa xinh đẹp cho ông. Ông từ chối khéo bằng cách trả lời rằng chờ ông trở về xin phép vua Đại Việt. Nếu vua đồng ý thì ông sẽ sang làm lễ cưới. Khi đoàn sứ giả trở về nước báo tin, cả triều Trần lo ngại mất một viên tướng tài giỏi nên không đồng ý. Công chúa nhà Nguyên Mông đợi mãi không thấy Yết Kiêu sang, liền xin vua cha cho sang đất Đại Việt để kết hôn với Yết Kiêu. Biết tin này, vua quan nhà Trần liền loan tin giả là Yết Kiêu đã qua đời. Công chúa nhà Nguyên nghe hung tin, khi đến vùng biển Quảng Đông giáp biên giới Đại Việt, liền thuê người tạc tượng mình thả xuôi sang nước Việt, đồng thời lập đàn cầu siêu cho Yết Kiêu tại bờ biển, sau đó gieo mình xuống biển tự tử để tỏ lòng chung thủy. Dũng tướng Yết Kiêu mất năm 1303, hưởng thọ 61 tuổi. Khi ông mất, vua Trần cho lập đền thờ ở bờ sông Hạ Bì là quê nhà của ông, đặt tên là Đền Quát. Khu đền đã trải qua hơn 700 năm, được trùng tu nhiều lần vào thời nhà Nguyễn sau này. Lễ hội Đền Quát thường diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng và rằm tháng 8. Vào dịp này, người dân địa phương đều trở về vùng sông nước Hạ Bì lễ tạ thành hoàng Yết Kiêu để tưởng nhớ đến công đức của một dũng tướng trong cuộc chiến chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ thứ 13. Được xem như là một ái tướng của Đức Hưng Đạo Đại Vương, với công trạng không thua kém với những danh tướng lỗi lạc khác của triều Trần, tên tuổi Yết Kiêu không chỉ đi vào lịch sử nước Việt mà còn cả lịch sử Trung Hoa, đặc biệt là qua tấm chân tình của nàng công chúa Mông Cổ. Điều đáng lưu ý là ông được hậu thế biết đến nhiều qua danh hiệu Yết Kiêu thay vì tên thật là Phạm Hữu Thế. Nhưng dù biết đến bằng cái tên nào đi nữa, thì người dân Việt vẫn mãi mãi hãnh diện vì đã có một danh tướng về thủy quân, xứng đáng được binh chủng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đặt tên cho một số căn cứ quan trọng trước năm 1975. Đầu năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu với quân Trung Cộng tại Hoàng Sa, mặc dù gây nhiều thương vong cho quân xâm lược, nhưng cũng bị thiệt hại 75 chiến sĩ. Ngay sau trận hải chiến hào hùng, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng yêu cầu quốc tế đòi Trung Cộng phải hoàn trả các chiến sĩ hải quân bị bắt làm tù binh, đồng thời tổ chức lễ truy điệu và tuyên dương các chiến sĩ anh hùng đã anh dũng chống quân xâm lược. Tiếp theo đó, toàn dân miền Nam Việt Nam đồng loạt xuống đường biểu tình phản đối Trung Cộng cướp Hoàng Sa của Việt Nam, vinh danh các chiến sĩ hải quân vì quốc vong thân và đòi Trung Cộng phải trả lại Hoàng Sa cho Việt Nam. Còn Tập đoàn Cộng sản Việt Nam hiện nay lại luôn sợ Tàu Cộng, rụt rè chỉ rên rỉ phản đối lấy lệ khi Bắc Kinh cấm ngư dân Việt đánh cá tại Biển Đông và vẽ ra đường lưỡi bò. Chỉ cần so sánh hành động của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Tập đoàn Cộng sản Việt Nam, người dân Việt cũng đã nhận rõ chính nghĩa nằm ở đâu. Một ngày không xa, con dân nước Việt sẽ vùng lên trừng trị bọn Cộng sản phản quốc để đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa từ tay Tàu Cộng phương Bắc. Nơi đây sông, tay cầm cây búa chim đục nguyện chiến đơn, làm cho thuyền địch thi nhau chìm, và thanh danh Việt kiều vang khắp non sông.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Vũ Thị Dung, sinh năm 1965, bị bắt ngày 13 tháng 10 năm 2018 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.